Nó từng niệm này liên tục liên tiếp thì mình thẳng đó suy nghĩ là sai, thì ngay câu nói đó sư khai ngộ. Rồi mới hỏi tiếp là làm sao con gìn giữ được cái chỗ này. Ngài Đạo Ngộ trả lời là mặc tánh tiêu dao, tùy duyên phóng khoáng, chỉ hết tâm phàm chẳng có thánh giải khác. Chỉ hết tâm phàm là chỉ hết những cái tâm vụn vặt, nó cứ sanh khởi, chỉ cần buông hết, sạch hết cái đó, chứ không có một cái lý thiền nào khác, một Phật đạo nào khác nữa. Như vậy, cái tỉnh thức trong từng cái vụn vặt này chính là chỗ không có vọng tưởng xa xôi. Cứ sống với hiện tiền, làm cái gì thì biết cái đó. Sẽ có người mới thắc mắc như thế này: quý cô, quý thầy nói vậy thì được, chứ tụi con ở ngoài đời làm cái gì phải tính toán, với phải dự liệu, chứ không thì nó đâu có thành tựu. Như ở ngoại quốc là người ta lên chương trình công việc là cả năm lận, chứ không có phải là để lộn xộn bừa bãi. Thì điều này đã có người hỏi Hòa Thượng rồi. Hòa Thượng trả lời là cứ sắp xếp công việc lên chương trình đàng hoàng, nhưng mà sắp xếp xong rồi thì buông cái việc đó, rồi cứ từng bước mà làm, và trong khi làm vẫn giữ cái tâm trong sáng. Chứ không phải là trong đầu mình là tới 10 cái công chuyện đó là phải mất 3 tháng, thì lúc nào cũng thấy cái công việc 3 tháng thì nó có nặng không thưa đại chúng? Rất là nặng. Thành ra mình tính bao nhiêu lâu thì tính, nhưng mà xong rồi để qua một bên và cứ từng bước mà làm. Thì mình làm hoài mình cũng có thể làm mà không ngán. Thành ra Hòa Thượng làm được rất nhiều việc chỉ vì thầy dự định đâu vào đó, xong rồi thầy để qua một bên và cứ từng bước rộng tâm, sáng tâm mà làm. Chúng ta thường thường thích những cái gì cao siêu mà không biết là ngay cả Đức Phật ngày xưa Ngài cũng chỉ làm những việc nhỏ mà trong sự tỉnh thức. Như trong Kinh Kim Cang là một bộ kinh nói về cái chỗ rốt ráo, thì mở đầu là Đức Phật ở vườn Cấp Cô Độc. Khi đến giờ ăn thì Ngài đắp y mang bát vào thành Xá Vệ đi khất thực, rồi ở trong thành theo thứ lớp khất thực, rồi trở về chỗ của mình. Thọ thực xong, xếp y bát, rửa chân, trải tòa mà ngồi. Cả một bộ kinh lớn bắt đầu bằng một cái sinh hoạt bình thường. Thì đại chúng tới một ngày tu tập ở đây cũng làm những việc rất bình thường. Nhưng mà cái khác thường hoặc phi thường là Phật làm những việc này bằng một cái tâm thế nào? Có phóng đi đâu không? Không. Ngài đi khất thực là khất thực, thọ thực là thọ thực, xếp y bát, ngồi thiền, vân vân. Thì mình cũng vậy. Khi quý huynh đệ đến tụng kinh là tụng kinh, nghe pháp là nghe pháp, ngồi thiền là ngồi thiền. Thì một ngày như vậy nó có trọn vẹn không? Mà những việc đó là việc nhỏ hay việc lớn? Việc nhỏ. Mà nếu tỉnh thức trong từng việc nhỏ thì nó có còn nhỏ không? À, và chính cái nhỏ mà tỉnh thức này nó là cơ hội để thành tựu giác ngộ. Khi mà cái tâm mình thường như vậy, mình sẽ có thể ngộ bất cứ lúc nào, phải không ạ? À? Có một vị ngày xưa là Ngài Thanh Viễn Phật Nhãn. Ngài suốt ngày là Ngài đại lao cho đại chúng đi quyên tởi ở thành thị. Nhưng mà trong lòng Ngài vẫn chăm chăm một cái việc không có lơi lỏng. Cái hôm đó đi vác đồ nặng, sau đó cái ngày trượt chân, cái ngày té nhào đồ đạc văng tung tóe, thì phiền não dấy động. Thì ngay cái lúc đó bên đường có hai người đang cãi lộn nhau, thì có một người thứ ba đứng can nói là ông vẫn tự phiền não. Ngài Phật Nhãn nghe cái câu đó một cái bừng ngộ liền lập tức. Thì cái ngộ xảy ra vì rằng luôn luôn trong mỗi phút Ngài vẫn duy trì sự tỉnh sáng của tâm. Còn nếu mà mình làm cái gì mình chạy theo việc đó, thì dù cho có một vị thiền sư hay có Phật đứng trước mặt mình mà nói một lời pháp vi diệu, mình có ngộ được không thưa đại chúng? Mình cũng không ngộ được. Tâm mình như một cái cánh cửa đóng lại. Hôm đó có mấy cái em nhỏ nó tới chùa theo má nó chơi, mấy đứa nhỏ xíu vậy nè. Mỗi lần mà nó tới chùa là nó chạy từ đầu ra tới cuối vườn, chó sủa um sùm. Thì một hôm là có cô mới giỡn, cô nói tới đây có ăn bánh không, cái nó lắc đầu. Ăn kẹo không, nó cũng lắc đầu. Cái cô hỏi ăn miếng thịt tâm tạng không, cái nó dạ ăn thịt tâm tạng. Là ai cũng cười hết trơn. Thì hôm đó đại chúng có ai coi phim cái gì Tây Du Ký không, thì khi ngài Tâm Tạng đi thỉnh kinh, con yêu quỷ nào giữa đường nó bắt là để làm gì? Chỉ ăn một miếng thịt tâm tạng là sống trường sinh bất tử. Thì cái con bé nhỏ này nó coi Tây Du Ký và nó chỉ đòi ăn thịt tâm tạng thôi. Mà tới chùa mà đòi ăn thịt tâm tạng, thành nó quý cô ai cũng cười. Thì lúc đó thì tôi đi ngang cái mới nghiệm, cũng cười nhưng mà nghiệm lại, thì thấy nó có một cái ý gẫm. Ngài Tâm Tạng tượng trưng cho cái gì viên mãn. Chỉ cần ăn một miếng thịt đó thôi là hết sanh tử. Cái tâm chân thật của mình nó bất sanh, bất diệt. Chỉ cần một khoảnh khắc sống với cái chỗ chân thật đó là mình sống với cái bất sanh, bất tử, tức là không còn chết nữa. Đó là ăn miếng thịt tâm tạng đó. Vậy thưa đại chúng có muốn ăn thịt tâm tạng không? Chỉ cần một phút mình nếm được, một khoảnh khắc nếm được cái pháp vị đó, thì mình đã sống với cái vĩnh hằng. Một lúc nào đó khi quý huynh đệ ngồi thiền, hoặc là khi mình yên, mình đi ra ngoài, mình thấy một cái ngọn lá hoặc là gì đó mà cái tâm mình yên, tất cả nó mở ra hết, thì tự nhiên mình sẽ thấy được cái chỗ mà bất tư nghị. Và lúc đó thì mọi cái chuyện trong thế gian này nó đều là một giấc mộng, nó đều là bọt bóng thật sự. Thì lúc đó mình mới thấy, thì đó là mình đã tiếp xúc được với cái vĩnh hằng. Cho nên người ta nói là tam thiên đại thiên thế giới ở trên đầu hột cải. Một cái chút xíu thôi mà mình trọn vẹn với nó, thì nó là cái tất cả. Cho nên mới nói là một là tất cả, tất cả là một. Có một người hỏi thiền sư Vô Đức, đồng dạng là một trái tim, vì sao tâm lượng lại có sai biệt lớn nhỏ? Thì thiền sư không có trả lời trực tiếp, mà bảo là ông hãy nhắm mắt lại thử, rồi thầm tạo ra một cái bức tường thành thật lớn. Cái vị Phật tử này mới vâng lời, nhắm mắt lại và tưởng tượng có một cái tường thành lớn như vạn lý trường thành vậy đó. Mới thưa là, dạ thưa, tường thành đã tạo xong. Thì Ngài Vô Đức, Ngài mới nói là bây giờ ông hãy nhắm mắt lại và thầm tạo ra một sợi lông.